Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn văn Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Hai, mùng 2 tháng 3 năm 2015, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25-31 mét, cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, trong câu chuyện truyền thanh tối nay, Ban Việt ngữ lần lượt gửi đến các thông tin Hòa Thượng Thích Như Đạt, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vừa viên tịch, những ngôi mộ bị hành hạ ở Việt Nam, giáo sư tương lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội Việt Nam lên tiếng về trở ngại của Việt Nam trong đàm phán gia nhập TPP. Và sau cùng là một điểm blog do Kính Hòa phụ trách. Thưa quý thính giả, Hòa Thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, vừa viên tịch tại Huế vào hôm 26 tháng 2. Thông tấn viên Ỷ Lan có cuộc phỏng vấn với ông Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo, về con người, cái chết, công hạnh cũng như một số khó khăn về tang lễ tại Huế mấy ngày vừa qua. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Xin chào Huynh trưởng Lê Công Cầu, Đại lão Hòa Thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vừa viên tịch tại Huế. Là Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo, xin Huynh trưởng cho biết về sự ra đi của Ngài như thế nào, vì bình tình hay già yếu?
Dạ, thưa chị, bệnh của Ngài diễn tiến một cấp quá nhanh, nhưng mà Ngài không chịu đi khám gì cả. Ngài cứ nói là thực lực gia hộ, chứ Ngài không tin vào cái bệnh viện cũng như thuộc men của thời gian. Nhưng mà môn đồ hiểu quyến cũng như là đại diện Viện Hòa Đạo bật với Ngài rằng cái sinh mạng của Ngài không còn của riêng Ngài nữa, mà là của Phật giáo Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nên Ngài phải đi khám để tiếp tục sống mà hoàn thành cái sự nghiệp của mình. Thì cái đó Ngài mới chấp nhận đi khám bệnh. Thì nay mùng 3 tháng Chạp, chúng tôi đưa Ngài qua bệnh viện Pháp Việt Sài Gòn, một bệnh viện hàng đầu của Việt Nam để điều trị. Thì tại bệnh viện Pháp Việt Sài Gòn thì sau 5 ngày theo dõi xét nghiệm điều trị, họ kết luận là Ngài bị ung thư dạ dày, không có được phương thức cứu chữa. Tôi thì thật ra trên cái tâm lý là muốn giấu Ngài, nhưng mà Ngài biết tất cả hết. Và Ngài cười, Ngài nói thôi thì về. Và trong suốt cái quá trình đau ốm, chưa bao giờ Ngài có một tiếng rên rỉ, một tiếng than thở nào hết, có nghĩa rất ung dung, rất tự tại cho đến cái giây phút lâm chung. Khi về tu viện Long Quang đó, Ngài ung dung đi vào ngồi trên cái võng và Ngài là cười. Sau đó Ngài tuyên bố là kể từ nay không ăn, không uống, không thuộc, không men gì nữa hết, chỉ cầu gia trì lực của Phật Chư Bồ Tát Long Thiên Hộ Pháp và xin sống được một thời gian nữa để được đi sau Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Bởi vì nếu đi trước Đức Tăng Thống thì không ai lo cho Đức Tăng Thống, vì Đức Tăng Thống quá cô đơn. Ngài nói như vậy thì xin chị ai cũng chảy nước mắt hết. Ngày mùng 7 tháng lịch, Ngài gọi tất cả đồ chúng và là Phật tử ngồi xung quanh Ngài. Ngài vẫn nằm trong cái tư thế nghiệp bàn của Đức Phật và im lặng không nói gì cả. Cho đến 6 giờ sáng tháng 8 thì Ngài thở thần chỉ tịch. Lúc đó là 8 giờ sáng, vẫn không cứ thể niết bàn Đức Phật.
Tăng lễ của Ngài tại Huế cử hành ra sao? Có gặp khó khăn gì không?
Cho đến ngày hôm nay, tăng lễ của Ngài diễn ra một cách rất là yên thắm. Đã có hàng ngàn người, đoàn thể, tổ chức và đến cùng viếng, hoàng hoa đã chất đầy cái khu vườn. Chúng tôi đã xem những cái bảng rất lớn và tăng lễ Đại lão Hòa Thượng Viện Hòa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Nhưng mà tăng lễ của Ngài cũng có nhiều cái chuyển duyên. Cái chuyển duyên thứ nhất và Đức Tăng Thượng Thích Hòa Độ không thể vào tham dự tang lễ của Ngài như dự kiến, bởi vì Ngài không có cái chứng minh thư của nhà nước Đức, cho nên là người ta từ chối không bảo vệ miền Bắc. Một số các đơn vị cũng như một số thực sự cũng đã bị có hiện tượng thăm dò, cho nên là không dám đến tu viện Long Quang. Nhưng mà tại tu viện Long Quang vẫn diễn ra cái tang lễ của Ngài một cách rất là thân thiện và trang nghiêm.
Hòa thượng Thích Như Đạt là hàng giáo phẩm cao cấp thứ hai của giáo hội sau Đức Tăng Thâm Thích Quảng Độ, với chức vụ viện trưởng viện Hóa Đạo trong vòng hơn một năm, thời gian giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất trải qua nhiều sóng gió. Huynh trưởng có thể cho biết đôi lời về công hành của Ngài trong chức vụ này.
Khi Đức Tăng Thâm Thích Quảng Độ ban hành giáo chỉ số 10, Hòa thượng Thích Như Đạt được sư tử và kích viện chức vụ viện Hóa Đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất. Thì Ngài thường xuyên vào ra Sài Gòn, dù sức khỏe của Ngài được cao trên 80 tuổi, để là bàn bạc công việc Phật sự với Đức Tăng Thống không biết mệt mỏi. Và Ngài cũng là người đầu tiên trình với Đức Tăng Thống nên yêu cầu văn phòng 2 đăng ký phát bài giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất văn phòng 2 tại hải ngoại để có pháp lý. Ngài cùng với Đức để ngủ Tăng Thống Thích Quảng Độ là quyết tâm làm thế nào kêu gọi đồng bào Phật tử trong và ngoài nước xây dựng cho bằng được chùa Phật Quang tại trung tâm người Việt tị nạn tại miền Nam Cali để làm cái ngôi nhà chung cho Phật giáo Việt Nam thống nhất phòng 2 tại hải ngoại, và cũng là cái ngôi nhà đầu tiên mà tên dân địa giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, chứ không phải cái căn ăn nhờ ở đầu. Là trong thời gian tuy là ngắn ngủi một năm thôi, nhưng những cái dấu ấn của Ngài để lại rất là sâu đậm trong cái giai đoạn khó khăn nhất về vấn đề nhân sự. Nhưng Ngài đã khéo léo tổ chức lại cái gồm máy của Viện Hòa Đạo tại quốc nội, cũng như ban hành những cái quyết định theo lệnh của Đức Tăng Thống để ổn định cái tình hình văn phòng 2 và hội thẩm điều hành cả quốc gia châu lục trên thế giới. Đó là cái công hạnh lớn nhất của Ngài.
Lập trường của Ngài về công cuộc tranh đấu cho nhân quyền tự do tín ngưỡng của giáo hội có khác gì với các vị tiền nhiệm? Quốc tế chưa biết nhiều về Ngài, nhưng hình ảnh Ngài đối với Phật giáo đầu trong nước thì ra sao? Người ta nghĩ gì về Ngài?
Cái gì? Thứ nhất, lập trường của Ngài đối với cái công cuộc đấu tranh chống nội xâm và ngoại xâm của cộng sản thì Ngài rất là quyết liệt, phải làm cho bằng được. Đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì hai chữ cuối cùng của Ngài trong di huấn là hai chữ thống nhất. Do đó Ngài đã đặt nặng cái vận mạng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, bởi vì Ngài quan niệm rằng không có giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là Phật giáo Việt Nam sẽ như là không còn nữa, bởi vì tổ chức giáo hội Phật giáo Việt Nam hoặc là những cái tổ chức khác dù được nhà nước thừa nhận rằng là đó là giáo hội hợp pháp và duy nhất, nhưng mà đó là cái công cụ chưa sai của đảng và nhà nước mà thôi, Ngài không chấp nhận. Cho nên Ngài cứ quyết cùng Đức Đệ của Tăng Thống duy trì bằng được pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dù hy sinh thân mạng. Đó là cái quan điểm của Ngài. Cái thứ hai nữa, về công hành của Ngài thì là đệ tử của Ngài trong và ngoài nước nó quá sức đông, mà chúng tôi cũng không biết rõ thì hôm nay tang lễ của Ngài về an hẳn các người, chúng ta mình mới biết là cái ấn đức của Ngài sắp tấn cái lớp mà hậu bối rất là lớn, và Phật tử mà đã quy với Ngài thì cũng là hàng chục ngàn người. Hôm nay họ về đây, cái uy lực của Ngài nó quá lớn, nó nhiễm phục được tất cả đồ chúng và nhiễm phục được luôn cả những cái tổ chức mà chẳng đổi lại Ngài, bằng tiếng rõ ra là giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là giáo hội nhà nước, cũng đã đến phụng điều Ngài. Rồi đại diện của cái tăng đoàn dì giáo cũng đã đến để thăm viếng Ngài trong những ngày Ngài đau ốm. Thì như vậy mình thấy uy đức của Ngài nó trùm lên tất cả mọi tổ chức nhân dân Phật giáo và trùm lên tất cả những cái đoàn thể nhân dân. Thì cảm hưởng của Ngài thì trên toàn quốc thì tôi không dám nói, nhưng tại tỉnh Thừa Thiên Huế thì nhắc đến Hòa thượng Thích Như Đạt thì ai cũng thấy đó là một cái bậc long tượng mà hiếm có của Phật giáo Việt Nam.
Xin cảm ơn huynh trưởng Lê Công Cầu, Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
cảm ơn ông Lê Công Cầu và chị Ý Lan. Tiếp nối chương trình phát thanh tối nay, mời quý thính giả nghe phần tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về những ngôi mộ bị hành hạ.
Đầu xuân, dịp mà con cháu đi viếng mộ ông bà, thắp nhang và cầu nguyện cho ông bà đấng quá cố của mình được bình an nơi chính suối, được ấm áp và siêu thoát. Đó là nếp chung của người Việt. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, không riêng gì miền Trung mà hầu hết trên cả nước, nạn phá mộ vào mùa xuân đã khiến cho không ít người phải xót xa khi chứng kiến ngôi mộ của người thân bị hư hỏng, bị dày xẻo trên mọi nghĩa. Đáng sợ nhất là người dày xẻo chưa đủ, trâu bò cũng tham gia cuộc dày xẻo này. Mộ của chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị phá. Chuyện này nghe ra không còn xa lạ gì nữa, và những tưởng câu chuyện ấy đã ngưng từ lâu. Nhưng không phải thế. Một người đàn ông tên Truyện, sống ở Biên Hòa, Đồng Nai, chia sẻ.
Nghĩa trang đó, đâu có còn nữa đâu, nó sập sệ, đâu có ai cho chôn được nữa đâu. Mà không biết nó bốc hết không nữa. Nghĩa trang quân đội đó, mà không biết nó còn không nữa. Chạy đó, thấy nó sập sệ hết rồi, đâu ai chôn. Mà nó mấy chục năm rồi, tiêu điền lắm. Ai cũng không biết nữa. Cái mộ hoang mà không có là nó bốc hết lên luôn á. Nó bắt bốc hốt hết mấy khu kia trên thành phố à, nó quy hoạch, nó giải tán để cho lấy đất, nó xây dựng đó. Nó buộc là phải bóc cốt rồi đi hết, nó có ra thằng thông báo.
Theo ông Truyện, hiện tại những ngôi mộ quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam ra đến miền Trung không còn bị đập phá bởi lòng thù hận trắng trợn như xưa. Nhưng thay vào đó, những dự án, những ông chủ đầu cơ đất, những chủ dự án thường ngắm đến các khu nghĩa trang quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bởi những nghĩa trang này sẽ là mảnh đất màu mỡ, có giá đền bù thấp, thậm chí mức đền bù cực thấp, bởi những ngôi mộ trong nghĩa trang chưa bao giờ được tôn trọng đúng nghĩa, cũng ít có người thân đến chăm sóc. Thậm chí có người thân đang sống rất gần nghĩa trang vẫn ít dám đến thắp nhang, họ chỉ dám lén lút đến chăm sóc mộ. Đó là chuyện của những ngôi mộ đang nằm trong nghĩa trang quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được dư luận quốc tế cũng như các chiến hữu còn sống ở khắp nơi trên địa cầu này quan tâm. Ngược lại, còn rất nhiều ngôi mộ chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nằm rải rác khắp miền Trung Việt Nam bị hoang lạnh, không người nhang khói, không chút tử tế. Không dừng lại ở đó, với lối hành xử địa phương, bất chấp luân lý và tình người, không cần biết thế nào là nghĩa tử, nghĩa tận, nhiều kẻ đã không ngần ngại gọi mộ chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa là mã ngụy, mã giặc. Người ta canh tác rau đậu trên mộ, tưới nước phần dơ giấy lên mộ, những ngày thu hoạch xong rau đậu, người ta lại thả trâu bò, lội ngàn dọc. Thậm chí không thiếu những em nhỏ vì nghe theo tin truyền, mặc dù không hề sinh ra trong chiến tranh, cũng không có người thân bị thương, bị chết trong chiến tranh, vẫn tỏ ra căm thù các ngôi mộ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông Truyền chua xót đưa ra kết luận là hầu hết những ngôi mộ liệt sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều bị đối xử rất tệ, không thể nói cách nào khác đi được. Nếu ở thôn quê thì có thể bị di dời bất kỳ giờ nào, hoặc bị người ta sang phẳng để canh tác như không hề có chuyện gì xảy ra dưới lưỡi cuốc của họ. Nếu ở thành phố, trong những khu nghĩa trang thì suốt ba mươi mấy gần 40 năm nay, sự dày xéo, mạ lị và hành xử tan độc đã khiến cho các anh linh phải mồ siêu nắm lạc, đau khổ không gì bằng. Nếu có một chương trình nào đó nhằm kêu gọi hòa giải, hòa hợp dân tộc thì người ta lại tỏ ra chăm sóc nhưng mục tiêu nhằm làm mất hết biểu tượng, dấu hiệu của một nghĩa trang quân sự, của một chế độ. Càng trùng tu, nghĩa trang quân đội càng giống với nghĩa trang dân sự, nhưng lại không có người thân tới lui như nghĩa trang dân sự. Một người tên Nghệ làm nghề xây mộ lâu năm ở Biên Hòa, Đồng Nai chia sẻ thêm.
Có cái nghĩa trang đó, để cỏ rồi đó. Rồi chính những người mà, ái nấy giam sát nghĩa trang là chính là những người thảo bò. À, một lần bị hết, họ đã đi lấy các chỉ như là, vốn là cộng đồng số người hầu đến hầu. Không còn lên cho ở trong cái nghĩa trang nữa, không còn có tính tôn nguyên nữa. Tại nhất thì ta được mua hồng đó, trẻ con chăn bò cũng không nhật nhận được, có không tác tiên, sẽ gì lớn vẫn đâu có biết gì về tâm linh đâu cái này, ta dạ chứ, thằng ra đây, hồi trước nói đến cái nhân vàng nó khó, sống trong cái được tìm cách lắc được một lạc hậu công thì, cái tùng cho bây giờ. Khoan nó có một cái văn hóa tình thẳng thì chỉ là bây giờ,
theo ông Nghệ, vấn đề phá mộ ở Việt Nam hiện nay đã trở thành một hiện tượng xã hội. Chuyện này không từng có ở những năm trước 30 tháng 4 năm 1975. Là một người xây mộ lâu năm, nhìn hai chế độ chính trị đi qua những ngôi mộ, đi qua những chiều nghĩa trang, ông nhận ra được nhiều điều đau xót. Sự đau xót đầu tiên mà ông Nghệ muốn nói đến ở đây là quá trình kinh tế tập thể, tập trung, bao cấp, kéo dài hơn 10 năm đã đẩy một bộ phận trẻ con nghèo khổ ra nghĩa địa. Và ở đây, chúng sống lầy lấp dựa vào xôi chuối, dựa vào sự phá phách và tự biến mình thành những bảo kê nghĩa trang. Bất kỳ thân nhân nào đến thăm mộ đều phải cống nộp cho chúng ít nhiều. Nếu không cống nộp, chúng sẽ phá phách, làm hư hỏng mộ. Riêng những ngôi mộ quân đội Việt Nam Cộng Hòa, có một thời người ta lén lút đào bới để tìm xác Mỹ bán cho chương trình MIR. Sở dĩ có chuyện đau lòng như vậy, bởi vì một số người mơ hồ rằng trong khu nghĩa trang Mỹ Ngụy thì làm sao mà không có xác quân nhân Mỹ. Cứ như vậy, người ta nhắm vào những ngôi mộ đã bị đập phá hết bìa, không có chữ để đào. Trong thời gian chương trình MIR thực hiện, nạn đập phá mộ bia ở các nghĩa trang quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã diễn ra tràn lan. Và cũng do vậy mà nạn đào phá các ngôi mộ ở đây là chuyện không thể tránh khỏi. Ông Nghệ nói thêm là suy cho cùng thì không riêng gì mộ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mộ dân sự dưới thời Cộng sản xã hội chủ nghĩa cũng bị đập phá không thương tiếc. Chỉ có những ngôi mộ trong các nghĩa trang liệt sĩ Cộng sản là được yên ổn, được chăm sóc kỹ lưỡng và trang nghiêm. Một kinh nghiệm bằng máu và nước mắt mà ông Nghệ đã chứng kiến ngay trong dịp Tết Ất Mùi năm nay là các nghĩa trang dân sự ở miền Trung và miền Nam bị tàn phá thầm tệ. Nếu ở đó không phải là các ổ chích trót, mua bán, trao đổi ma túy, thì cũng là nơi trâu bò thả rong, tàn phá thầm tệ. 30 tháng Chạp năm Giáp Ngọ, về thăm quê, ông đã đến thắp nhang và mua hoa vào cắm ở mộ người cha trong nghĩa trang ở miền Trung. Đến sáng mùng 1 Tết, ông trở lại nghĩa trang để thắp nhang, thì hỡi ôi, những chậu cúc, hoa vàng thọ trên ngôi mộ người cha đã đổ nát, văng tứ tung. Trái cây trên dĩa cũng không cánh mà bay. Nhìn quanh, ông thấy các ngôi mộ khác cũng y tình trạng này. Một số trâu bò vẫn đang nhẫn nhơ ăn các chậu hoa và trái cây trên mộ. Tìm hiểu kỹ, ông tá hỏa nhận ra là các chủ bán hoa trước nghĩa trang cũng chính là người nuôi bò. Chiều 30, họ một mặt thả bò vào nghĩa trang để chúng ăn các chậu hoa trong đó. Mặt khác, tối 30, họ mua tất cả các chậu hoa của nhà vườn bị ế ẩm mang về để bán vào sáng mùng 1 Tết. Vì chỉ có ở nghĩa trang, người ta mới trang trí hoa vào ngày này, và khi thấy chậu hoa ngày hôm qua bị hỏng, xót thương người thân, họ sẽ ra mua hoa để trang trí trở lại. Theo ông Nghệ, việc làm này đừng tưởng là thông minh, đừng bao giờ ngộ nhận sự giả màng, phi nhân tính với sự khôn khéo. Nghĩa tử là nghĩa tận, nhà nước đã bán đất cho người dân làm mộ, thì ngôi mộ cũng phải có chủ quyền và cần được bảo vệ xứng đáng với khoản tiền mà người thân đã bỏ ra mua đất để xây dựng. Vì điều đó là đạo đức tối thiểu của con người nói chung và của một nền chính trị nói riêng. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Và bây giờ là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh Một Điểm Lót do Kính Hòa phụ trách, xoay quanh đề tài Chiếc Ngai Vàng của một người cộng sản. Xin được nhường lời lại cho anh Kính Hòa.
Nếu câu chuyện được nhiều blogger bàn tán trong tuần lễ trước Tết là cái chết của một người cộng sản là ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên trưởng ban nội chính trung ương, thì câu chuyện trong tuần lễ sau Tết lại là về một người cộng sản đang sống, mà sống một cách giàu sang phú quý, đó là nguyên tổng bí thư đảng ông Nông Đức Mạnh. Bức hình phòng khách của ông Mạnh sáng ngày mùng 1 Tết được báo Tiền Phong đăng tải với cảnh hai chiếc ghế chạm trổ công phu và mạ vàng, đằng sau là bức tượng bán thân ông Hồ Chí Minh, bậc tiền bối của ông Mạnh, cũng màu vàng rực rỡ. Bức ảnh được lấy xuống sau đó vài giờ đồng hồ, nhưng nó đã kịp nhân lên thành hàng chục ngàn bức trên hàng ngàn trang blog, trang Facebook, và có thể là nó sẽ tồn tại mãi mãi. Các blogger bàn nhau là không biết vàng giác trên ghế là thật hay là giả, chiếc ghế có phải bằng của quý hay không. Blogger viết từ Sài Gòn trích lời một nghệ nhân, chuyên đóng bàn ghế thì gỗ huỳnh đàn của chiếc ghế cộng với lớp giáp vàng thì trị giá của nó phải lên đến $1 triệu. Blogger dân choa biện luận rằng đồ dùng của một người như ông Mạnh thì không thể là đồ giả được.
Nhìn tấm hình, đồ giáp vàng rực rỡ, người ta thấy chủ nhân của cái phòng khách kia bị ánh kim mê hoặc đến đâu. Lại còn hai cái ghế chạm trổ, hình đầu rồng, tượng trưng cho quyền lực uy nghi, cũng rực một màu vàng chói lọi. Nếu những đồ vật kia không thật, chỉ là sơn son thép vàng giả mà người Hà Nội ngày xưa thường gọi là đồ mỹ ký, thì chủ nhân là một anh học đòi theo lối trưởng giả học làm sang, nhưng chủ nhân của nó lại là một nhân vật đặc biệt thì chắc chắn nó không thể đồ giả được.
Rồi blogger này đặt câu hỏi là tiền của ở đâu mà lắm thế? Blogger Kami cũng bàn về cái khái niệm đồ mỹ ký ấy của Hà Nội xưa và cho rằng cái phòng khách của ông cựu tổng bí thư mang một thị hiếu nghèo nàn, một sự khoe khoang giàu sang không cần giấu giếm. Từ đó, những lời đàm tiếu năm xưa về lai lịch của ông Mạnh lại được nhắc tới, rằng ông là con của ông Hồ Chí Minh, nên ông mới có bước đường hanh thông sự nghiệp nhanh chóng và cao vút như vậy, từ một nhân viên trồng rừng, leo lên đến tột đỉnh quyền lực của quốc gia. Chuyện ông Mạnh hôm nay nhắc giáo sư Trần Hữu Dũng, bài viết năm xưa ca ngợi ông Mạnh trên báo chính thống của Việt Nam, rằng ông đã tiến bước từ một người gánh củi để trở thành tổng bí thư. Cái phòng khách hôm nay của ông Mạnh lại làm cho giáo sư Dũng nghĩ rằng ông hãy còn là một người gánh củi. Những khái niệm đối nghịch nhau như thật hay giả, người gánh củi hay tổng bí thư dẫn các blogger đến câu hỏi, thật sự những người cộng sản là ai? Kami cho rằng họ là những ông vua cộng sản, tương tự các ông vua phong kiến ngày xưa. Viết từ Sài Gòn thì nói họ là những ông vua tập thể. Và trong lịch sử Việt Nam, số lượng các ông vua phong kiến hẳn là ít hơn các ông vua cộng sản tập thể ngày nay. Và những ông vua mới này còn hơn đức các bậc tiền bối phong kiến của mình là họ giành hết quyền sở hữu đất đai của dân chúng. Viết từ Sài Gòn kết luận là các ông vua phong kiến và các ông vua cộng sản chỉ khác nhau về hình thức mà thôi. Trong bài Trại Tế Bần, blogger viết từ Sài Gòn viết rằng:
thế nhưng bọn họ vẫn dương dương tự đắc, tự cho mình tài giỏi, đạo đức, biết cống hiến cho xã hội. Đó là một bi kịch của dân tộc. Không có bi kịch nào lớn hơn bi kịch, mà ở đó những kẻ ăn mày lại luôn xem mình là ân nhân, là kẻ bố thí, còn những người bố thí lại phải sống thân phận ăn mày. Điều đó đang xảy ra trên đất nước này.
Bức ảnh căn phòng của ông Mạnh được blogger Cánh Cò cho rằng nó góp phần giải thiền, bởi vì nó làm cho lòng tin của dân chúng và đảng Cộng sản sụp đổ. Cánh Cò viết trong bài Ngai Vàng:
chiếc ngai ông Mạnh ngồi tuy nằm kín bưng trong nhà riêng, nhưng gây sóng gió, không phải vì nó có giá trị quá to về mặt tiền bạc, nó bị phản ứng về mặt lòng tin của người dân. Vốn mù mờ và nghi ngờ từ lâu tính cách hai mặt của đảng, nhưng cho tới ngày mùng 1 Tết năm Ất Mùi 2015, dân chúng mới thực sự được giải thiêng. Sự thiêng liêng hy sinh vì dân tộc mà đảng đeo lên ngực này đã lộ ra sau chiếc ngai vàng ấy.
Cánh Cò viết thêm là qua bức ảnh chiếc ghế giác vàng của ông Mạnh, câu khẩu hiệu mà đảng Cộng sản từng dùng để thu phục nhân tâm năm xưa là đã thực bài phong, thực sự đã rơi vỡ tan tành. Mai Tú Ân thì viết:
chẳng thấy gì để gọi là đỉnh cao trí tuệ mà chỉ thấy sự tầm thường thô kệch của kẻ trọc phú chơi trò cóc nhảy bàn độc, và thêm nữa là sự vô liêm sỉ với đồng bào.
Nhà báo Võ Văn Tạo thì nhân đó nêu cái sự trớ trêu bằng cách dẫn lại ý tưởng của người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản là Karl Marx và hai câu thơ trong bài Á Tế Á Ca thường được nhà trường cộng sản sử dụng để tố cáo chế độ thực dân phong kiến trước đây.
Tiên tri của Marx: chủ nghĩa cộng sản là mùa xuân nhân loại, chưa thấy đâu, đã thấy hiện thực bòn khố rách sắm dù, sơn kiệu, hút máu dân làm rượu, làm trà ở thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cũng liên quan đến tư tưởng của các bậc tiền bối cộng sản, tác giả Tú Sụng nhắc lại lời nói của Lenin trong bài Vàng và Máu đăng trên trang blog Diễn Đàn. Trong bài này, tác giả kể lại câu chuyện bức tượng Lenin ở Kiev bị thay bằng cái bồn cầu mạ vàng lấy từ nhà Tổng thống Yanukovych bị lật đổ. Ý tưởng này xuất phát từ việc trước đây, Lenin từng nói rằng đến một lúc nào đó, vàng chẳng còn giá trị nào nữa, người ta có thể lấy làm bồn cầu. Tú Sụng viết là đến bây giờ vàng vẫn còn giá trị, vì nó được ông Nông Đức Mạnh dùng cho chiếc ghế của ông ấy. Blogger Huỳnh Ngọc Trên nhận xét rằng ông Mạnh đã là đảng viên tốt nhất trong 4 triệu đảng viên cộng sản tại Việt Nam, bởi vì ông được bầu làm lãnh đạo đảng. Nay việc làm của ông Mạnh là một điều giải thiên đảng Cộng sản mà không cần lý luận cao xa hay rắc rối. Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc cho rằng:
để vạch trần tính chất ảo tưởng của những lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà bộ máy truyền thông Việt Nam thường rêu rao, người ta chỉ cần nhìn vào sự giàu có xa hoa và phung phí vô độ của giới lãnh đạo Việt Nam. Chỉ cần nhìn, không cần phải lý luận gì cả. Tất cả những gì chúng ta thấy đều tiết lộ bản chất của giới lãnh đạo cộng sản: tham lam, tham nhũng, ích kỷ và cực kỳ giả dối.
Cùng thời gian xảy ra chuyện ông Mạnh, lại có chuyện giáo sư Vũ Khiêu hôn má và tặng câu đối cho Hoa hậu Việt Nam. Nhà báo Huy Đức viết.
Sau những cuộc cười đau bụng tưởng đã có gì vui, nhưng đời chẳng có gì vui, văn chương như Vũ Khiêu mà biết bao năm qua vẫn được ít người tôn là quốc sư, vẫn không ít người trông coi đình đền, miếu mão mời viết văn bia, văn hóa như ông Nông Đức Mạnh mà vẫn có thể làm chủ tịch quốc hội tới 9 năm, vẫn làm bộ tổng bí thư tới 10 năm, thì đất nước không như thế này mới lạ.
Nỗi buồn của Huy Đức được nhạc sĩ Tuấn Khanh tiếp lời.
Không có tiền thì vô phương. Pháo bồng giàu thừa cũng chẳng để làm chi, rồi chỉ biết ngó lầu đài của các quan chức như ông Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền mà thở dài. Trong những nhịp đồng hồ cuối cùng của năm âm lịch, báo đưa tin những người bán hoa, cây kiểng ở trung tâm Sài Gòn, ở bến Bình Đông, rơi nước mắt vì ế ẩm, không bán được hàng. Đọc mà lòng tự dưng buồn khôn tả.
Khi Hạ Bút viết những dòng này vào thời khắc giao thừa, Tuấn Khanh không biết là chỉ vài giờ đồng hồ sau đó, hình ảnh ngôi biệt thự của ông Trần Văn Truyền sẽ chẳng là cái gì cả so với gian phòng khách của người từng là lãnh đạo của ông Truyền, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Kami thì lại cho rằng nên trách mình trước rồi trách những chuyện xa hoa của các vị lãnh đạo sau, vì có một câu hỏi đơn giản được Kami đặt ra là cái đáng ngạc nhiên hơn cả là vì sao chúng ta, sao mãi cứ lặng im để những kẻ như thế dẫn dắt mình trong suốt mấy chục năm qua. Đứng trước những nhiễu loạn của thời cuộc hôm nay, giáo sư Nguyễn Tường Bách đăng lại bài viết của ông cách đây hơn một năm. Trong bài viết này, ông nói về cái cách mà nước Đức kiểm soát sự nhũng lạm. Ông cũng nhắc lại rằng ông đã từng là người cố vấn điều trần về kinh tế xã hội trước các nhà lãnh đạo Cộng sản cách đây gần 30 năm.
Người Đức cũng không phải thánh thiện gì. Chính trị gia của họ cũng đầy khuyết tật, cũng ôm ấp những ý đồ riêng tư và ích kỷ. Nhưng điểm ưu việt của Đức là họ quyết lòng theo một xã hội pháp quyền, tất cả phải được điều hành bằng luật pháp. Việc cựu tổng thống của họ hiện nay phải hầu tòa vì tội lạm dụng quyền thế về một số tiền chưa đầy 1.000 đô la Mỹ. Một số tiền nực cười đối với quan chức Việt Nam hiện nay hoàn toàn không lớn, cho thấy luật pháp của Đức triệt để đến như thế nào. Tôi không nghĩ sẽ còn có cơ hội điều trần gì với ai tại Việt Nam nữa, nhưng dân tộc Việt Nam phải được một lần hỏi ý kiến. Đã đến lúc rồi, người Việt Nam phải ngồi với nhau xem thử nên điều hành đất nước theo phương cách nào. Năm 1986 đã từng có một cuộc đổi thay quyết liệt, có còn một lần nữa không?
Không rõ có vị lãnh đạo hiện thời nào của Việt Nam trả lời được cho giáo sư Bách hay không. Chỉ biết là trong tuần lễ đầu xuân này, khắp các trang blog người ta nhắc lại bài thơ của cụ Tú Xương cách đây hơn một thế kỷ.
Bất chước ai ta chúc mấy lời, chúc cho khắp tất cả trên đời, vua quan sĩ thứ người muôn nước, sao được cho ra cái giống người.
Một blogger bình luận rằng, hóa ra trăm năm sau bài học làm người mấy ai đã thuộc, làm người thật khó lắm thay. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Đại Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại những quốc gia bao gồm Bắc Hàn, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tây Tạng, Trung Quốc và Việt Nam. Trọng tâm chương trình của chúng tôi là các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25-31 m để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh tối thứ hai ngày 2 tháng 3 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Mở đầu phần 2 chương trình phát thanh tối nay, mời quý thính giả nghe phần bản tin chi tiết.
Kính Hòa và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin buổi tối. Ngân hàng Thế giới vừa thông qua khoản tín dụng bổ sung trị giá 100 triệu đô la để giúp chính phủ Việt Nam thực hiện dự án giảm nghèo cho 6 tỉnh miền núi phía Bắc, gồm Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái. Trong thông cáo phổ biến tại Washington vào hôm thứ Sáu tuần trước, Ngân hàng Thế giới viết rằng khoản tiền này sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực của chính quyền và các cộng đồng địa phương khi thực hiện dự án lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho những tỉnh miền núi, nơi mức sinh hoạt của người dân vẫn còn thấp, nhất là các cộng đồng người sắc tộc. Số tiền này cũng được dùng vào việc cải thiện năng suất lao động, giúp lập kế hoạch đầu tư cộng đồng.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, 36 thành viên của Hội đồng soạn thảo Hiến pháp Thái Lan đã bắt tay vào việc, đi kèm với lời cam kết sẽ lắng nghe dư luận từ người dân để bản hiến pháp mới trở thành hoàn hảo. Một trong những điều khoản đang được cứu xét là không bắt buộc người lãnh đạo chính phủ phải là một đại biểu quốc hội. Điều khoản này được nói đến với mục đích ngăn cản không cho các chính trị gia thuộc nhóm thân với anh em cựu thủ tướng Thaksin và Yingluck Shinawatra cơ hội nắm quyền, kể cả trường hợp nhóm này chiếm đa số quốc hội như đã từng xảy ra trong những cuộc bầu cử trước đây. Theo dự trù, bản dự thảo hiến pháp sẽ được hoàn tất vào cuối tháng này, sau đó được chuyển sang Ủy ban Cải cách Quốc gia và Quốc hội lâm thời để cứu xét và thông qua.
Quân đội Philippines đã làm chủ một căn cứ của phiến quân Hồi giáo quá khích ở miền Nam, đồng thời phá hủy một nhà kho chuyên làm bom của bọn khủng bố. Tin này được Bộ Quốc phòng Philippines loan báo sáng hôm nay cho biết chiến dịch bắt đầu từ 2 tuần lễ qua và vẫn đang tiếp diễn. Một trong những mục tiêu được nói tới là truy lùng Abdel Basit Osman, một tên khủng bố thiện nghệ về chế tạo bom, đang hoạt động với một tổ chức Hồi giáo quá khích ở miền Nam của Philippines có tên là Lực lượng Chiến sĩ Hồi giáo Tự do Bangsamoro. Hôm qua trong cuộc tiếp xúc với giới truyền thông, tư lệnh lực lượng địa phương là Thiếu tướng Edmundo Pangilinan nói rằng mục tiêu hàng đầu được đặt ra là phải bắt hoặc bắn hạ tên Abdel Basit Osman, kẻ đang bị chính phủ Philippines truy lùng và chính phủ Hoa Kỳ treo giải thưởng 1 triệu đô la cho ai cung cấp tin tức bắt sống hoặc giết chết tên này.
Tính cho đến tối hôm nay, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 38 người về tội biểu tình, phá rối trật tự và gây cản trở không cho nhân viên công lực thi hành nhiệm vụ. Những người này bị bắt sau những vụ biểu tình ở quận Nguyên Lãng, nằm sát biên giới với Trung Quốc. Mục tiêu của các cuộc biểu tình là phản đối những nhóm du khách và thương lái từ Trung Quốc sang Hồng Kông với mục đích mua hàng đem về Hoa Lục bán kiếm lời. Những người tham gia biểu tình còn giơ cao khẩu hiệu phản đối việc chính quyền địa phương cấp chiếu kháng loại có thể ra vào Hồng Kông nhiều lần cho người Hoa Lục. Tin tức cho thấy xô xát giữa đoàn biểu tình với du khách từ Hoa Lục và nhân viên công lực đã xảy ra. Cảnh sát Hồng Kông phải sử dụng hơi cay để duy trì trật tự và bắt giữ những người có hành động quá khích. Hôm qua, một số cư dân địa phương nói rằng, có người chống đối thì cũng có người ủng hộ, cho rằng việc du khách từ Hoa Lục sang mua hàng sẽ làm lợi cho đặc khu Hồng Kông về mặt kinh tế.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, chính phủ Nhật Bản từ chối đòi hỏi của đồng minh Nam Hàn là phải xin lỗi những phụ nữ bị quân đội Nhật bắt làm nô lệ tình dục vào thời chiến tranh thứ hai. Lên tiếng ở Tokyo sáng hôm nay, ông Yoshihide Suga, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Nhật Bản nói rằng, vấn đề này đã được chính phủ Nhật trình bày nhiều lần và sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để các nước biết rõ về lập trường của Nhật. Phát biểu được đưa ra vì mới hôm qua, nữ Tổng thống Park Geun-hye của Nam Hàn nói rằng chính phủ Nhật Bản nên nhìn nhận sự thật lịch sử là binh sĩ Nhật Bản từng bắt phụ nữ một số nước phải làm nô lệ tình dục và Tokyo phải ngỏ lời xin lỗi những phụ nữ không may này. Bà Tổng thống Park nhắc lại ở Nam Hàn hiện chỉ còn 53 người có số phận không may đó còn sống, tuổi trung bình đã 90, và họ mong ước được phục hồi danh dự trước khi họ nhắm mắt.
Theo quan điểm của các chính trị gia bảo thủ Nhật Bản, trong đó có cả Thủ tướng Abe, thì tất cả những phụ nữ làm việc cho các nhà chứa mà quân đội Nhật dựng lên đều là gái mại dâm. Một số nhà viết sử cho rằng những nhà chứa này có 200.000 phụ nữ của Hàn Quốc, Trung Quốc và một số nước châu Á khác bị Nhật Bản đô hộ. Chuyện này và vụ tranh chấp lãnh hải khiến quan hệ giữa hai quốc gia đồng minh thân tín của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á trở thành khó khăn. Điển hình là dù nhậm chức hồi năm 2013 đến giờ, bà Tổng thống Nam Hàn nhất định không gặp Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản.
Thưa quý vị, Việt Nam đang nỗ lực trên bàn đàm phán gia nhập TPP, nhưng vẫn chưa giải quyết nổi trở ngại nhân quyền mà phía Hoa Kỳ đòi hỏi, tuy rất ủng hộ Hà Nội. Trở ngại này do đâu và cách giải quyết nó phải thế nào để cơ hội gia nhập TPP không bị bỏ lỡ? Mặc Lâm phỏng vấn giáo sư tương lai, nguyên viện trưởng Viện Xã hội Việt Nam để biết thêm quan điểm của một trí thức có quan tâm rất nhiều tới hiện tình đất nước. Xin mời quý vị cùng nghe.
Thưa giáo sư, Việt Nam đang được lãnh đạo bởi một hệ thống chính trị được xem là toàn trị. Từ cái thể chế xã hội chủ nghĩa đã bị sụp đổ đó tại nơi sinh nó ra là Liên Xô đó. Nhưng cho tới nay thì thể chế ấy vẫn không có bất cứ một cái thay đổi nào khả dĩ làm cho dân chúng hy vọng và một tương lai khá hơn cho đất nước cũng như cho người dân. Theo ông thì quá trình thay đổi này còn phải bao lâu nữa và điều kiện cần có để nó thay đổi là gì ạ?
Bất cứ một cái quá trình lịch sử nào, nó cũng phải đi sau những cái bước đường khúc hiệu của nó. Để một cái hệ thống Liên Xô và hệ thống xã hội sụp đổ thì người ta phải đi những cái bước không ai nghĩ là phải từ lâu quá bất chốt một bước đột phá để nó phá vỡ cái bức tường đó đi. Cái bức tường do chính chúng ta xây lên bằng cái sự tự nguyện của chúng ta, và rồi chúng ta lại bị giam cầm vào trong cái bức tường đó. Và bây giờ đây thì nó phải có một cái bước phá vỡ cái bức tường đó đi. Một lỗ thủng, một đột phá, và bức tường đó là phá là cái gì? Để thoát ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc cái đã. Để thoát ra khỏi cái sự khống chế của thằng Tàu. Rồi sau đó, từ bước Việt Nam sẽ còn phải trả giá rất nhiều trên con đường đi tới dân chủ. Đó là cái xu thế không thể cản được.
Trong hoàn cảnh toàn cầu hóa hiện nay đó, biến cố chính trị ở nước này có thể ảnh hưởng dây chuyền tới một nước khác. Theo giáo sư thì tác động ở bên ngoài vào lúc này liệu có thêm sức mạnh cho lực lượng muốn thay đổi thể chế ở bên trong hay không thưa ông?
Kinh nghiệm cho thấy ở những nước xã hội chủ nghĩa đó không một thế lực bên ngoài nào tác động vào mà có thể gây ra cho nên sụp đổ đâu. Nó chỉ bằng chính những người cộng sản, chính bằng những người trong cái hệ thống xã hội chủ nghĩa đó đứng dậy và đập vỡ nó mà thôi. Kinh nghiệm Liên Xô, kinh nghiệm các nước Đông Âu đều như thế. Và bây giờ ở Cuba cũng đang như thế. Chúng tôi nghĩ hiện nay đó, cái quá trình tiến tới cải cách thể chế dân chủ phải là một cái quá trình vận động trong nội tại của cái thể chế này. Vì cho đến hiện nay không có một lực lượng chính trị nào đủ để thay thế cái đảng Cộng sản hiện nay đâu. Mặc dù cái đảng Cộng sản hiện nay là cái đảng nó đang tha hóa một cách kinh khủng và nó mất niềm tin trong dân rồi. Vì điều này không phải tôi nói mà chính những người lãnh đạo đó đã nói ra, nghị quyết trung ương nói ra. Vậy thì bây giờ phải là một cái cuộc vận bên trong đó, cuộc vận động bên trong đảng đó, bên trong những người cầm quyền đó, để cho những cái xu hướng nào là cái xu hướng mà nó có khả năng mở ra một bước đột phá. Và đây chính cái thời điểm lịch sử này á, là cái thời cơ.
Việt Nam hiện đang nỗ lực trên bàn đàm phán TPP, nhưng có rất nhiều rào cản tự thân cần phải vượt qua nếu muốn đối tác chính là Hoa Kỳ thông qua. Theo giáo sư thì TPP có giúp gì được trong việc chuyển đổi cơ chế mà Việt Nam tuy hô hào nhưng mà lại rất rụt rè trong việc thực hiện hay không thưa ông?
Không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Obama và nhà cầm quyền Mỹ đã tạo những cái điều kiện để cho Việt Nam gia nhập TPP. Trong cái luật chơi mới ấy, trên cái hạ tầng kinh tế ấy, thì lúc bây giờ những cái vấn đề đổi thay về chính trị tương thích với cái cơ sở hạ tầng đó, nó mới diễn ra. Muốn hay không muốn, để thoát khỏi cái bóng đen Trung Quốc, thoát khỏi cái quỹ đạo Trung Quốc, thì gia nhập TPP sẽ là một cái bước đi hết sức quan trọng. Chính vì vậy mà Trung Quốc tìm mọi cách để hạn chế Việt Nam gia nhập TPP. Giống như trước đây, cái lực lượng bảo thủ giáo điều với cái hỗ trợ của Trung Quốc đã tìm mọi cách ngăn cản Việt Nam ký cái hiệp ước thương mại Việt Mỹ, rồi tiếp đó là vào WTO, cái hiệp định thương mại Việt Mỹ, đến phút cuối cùng thì bị phá vỡ. WTO cũng thế, để thằng Trung Quốc vào trước, khi mà Trung Quốc đã trở thành thành viên WTO rồi, thì khi Việt Nam chậm chân, thì cái đối tác mà để mà thương lượng khó khăn nhất trong những cái đối tác phải thương lượng đó, thì chính không phải ai khác, chính là ông Bạn Vang Trung Quốc. Đó là một cái sự thật bị ổi, và nó đã rõ ràng phơi ra giữa ban ngày rồi. Đến bây giờ với TPP nó cũng như thế thôi.
Nhân quyền được Hoa Kỳ đem vào bàn đàm phán TPP như một yếu tố không thể thiếu, nhưng Việt Nam trong thời gian gần đây nó lại vi phạm trong rất nhiều vụ bắt giữ những blogger, rồi sách nhiễu người bất đồng chính kiến. Việc bắt giữ và sách nhiễu như vậy đó đang cho thấy điều gì thưa ông?
Rõ ràng là nhân quyền là một trong những cái đòi hỏi mà về phía Mỹ đã từng nêu lên với Việt Nam. Và điều đó theo tôi là hoàn toàn hợp lý, vì ông Obama cũng phải trên cái tiêu chuẩn đấy. Đồng thời ông cũng phải tranh thủ cái dư luận của dân Mỹ và đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của Thượng viện và Hạ viện Mỹ. TPP luôn luôn đặt ra nhân quyền yêu cầu Việt Nam một trong những cái điều kiện để tham gia TPP. Với cái điều đó, để đòi hỏi Việt Nam thay đổi cái thái độ, và tôi cho không phải chỉ là vấn đề nhân quyền, mà nhân quyền nó gắn liền với nhiều quyền khác, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do biểu tình. Đó là một loạt những vấn đề mà Việt Nam phải làm khi gia nhập TPP. Cho nên những cái vấn đề bắt bớ nó sẽ cản trở cái dư luận Mỹ, đặc biệt là cản trở sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ. Về mặt logic mà nói, những lực lượng nào họ không muốn cho Việt Nam gia nhập TPP, đương nhiên họ phải tạo nên về mặt điều kiện đó. Phía Mỹ thấy rằng đấy, vì Việt Nam chưa tuân thủ những cái điều này, cho nên cái việc gia nhập TPP sẽ bị hạn chế. Những cái người mà muốn cản Việt Nam vào TPP nhất định phải tranh thủ làm cái việc này. Tôi không có đủ thông tin về quy kết nói rằng ai làm cái việc bắt bớ A, B, C và đây có phải là bàn tay của Trung Quốc hay không. Vì tôi không có thông tin, tôi không có bằng cớ. Nhưng về mặt logic, cái người không muốn Việt Nam gia nhập TPP trước hết là Trung Quốc. Vậy thì nếu có những cái gì mà làm được để cản trở việc gia nhập TPP, thì người ta ngại ngùng gì mà người ta không làm.
Nếu lần này Việt Nam thất bại trong việc vào TPP đó, thì đây có phải là một kinh nghiệm đáng nhớ của Việt Nam hay không? Và theo ông đó thì kinh nghiệm này sẽ được đánh giá như thế nào ạ?
Rõ ràng đây là một thời cơ lịch sử. Và bỏ lỡ thời cơ bao giờ cũng là cái bỏ lỡ đáng tiếc nhất đối với một chính khách, hay đối với một nhà cầm quyền, hay đối với một thể chế chính trị. Cái sự bỏ lỡ thời cơ là cái bỏ lỡ mà lịch sử sẽ nguyền rủa. Và anh sẽ đi vào lịch sử như những tội đồ nếu anh bỏ một cái thời cơ khiến cho đất nước có thể bứt lên, thoát khỏi những cái vòng xiềng xích áp đặt của một cái lực lượng mà nó muốn kìm hãm cái đất nước này trong vòng tay của ngoại bang. Cụ thể hơn là trong vòng tay của cái 16 chữ và 4 tốt mà anh Trung Quốc đặt ra. Làm mọi cách để cho Việt Nam và TPP, trong đó có cái vấn đề thực thi nhân quyền là một cái việc cần phải làm, chứ không thể nào khác được.
Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Tương Lai đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, Hòa Ái cùng Chân Như điểm lại một số tin nổi bật có liên quan đến văn hóa, nghệ thuật và đời sống tại Việt Nam cũng như trên thế giới tuần qua.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với mục văn hóa và nghệ thuật đời sống.
Dạ, chúng tôi là Hòa Ái và Chân Như xin mến chào quý vị. Xin chào Chân Như. Không biết là Chân Như về quê ăn Tết ra sao hả? Được lì xì nhiều không?
Được cơ hội về nhà đó, ăn Tết đó là đã vui rồi. Còn cái chuyện lì xì đó là cái chuyện không có cần phải quan tâm nhiều cho lắm. Và lại Chân Như bây giờ lớn rồi, làm sao mà cần lì xì nữa. Còn Hòa Ái thì sao nào?
hóa được chị Diễm Thiên lì xì hôm bữa đó, chị Nhân cũng được mà.
Đúng rồi.
Hóa thì khác nha, tiền của lì xì đó là hóa đã tiêu hết cho Tết rồi, mua bánh chưng, bánh tét, nhiều món, everything.
Tiền lì xì lấy hên thì phải để dành chứ sao lại mang đi xài, nhưng mà thì cũng hơi lạ. Nhưng mà thôi, chúng ta quay với chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay, đó là gửi đến quý vị những tin tức liên quan đến văn hóa, nghệ thuật và đời sống tuần qua, không chỉ ở Việt Nam mà ở quốc tế nữa.
Vâng, đúng thế thưa quý vị. Vào tuần qua đó thì ngoài những sự kiện nổi bật tại Việt Nam đang được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao đó, thì Hòa Ái cùng với Chân Như sẽ lần lượt thông tin đến quý vị. Trước hết thì phải nhắc đến là lễ trao giải Oscar lần thứ 87 đã diễn ra ở tại nhà hát là Dolby ở Los Angeles. Theo Chân Như theo dõi sát cái sự kiện này đó, thì có thể cho Hòa Ái và quý vị ở đây biết được là bộ phim nào đã giành được giải và diễn viên nào đã chiến thắng trong cái đêm hôm đó hay là không?
Tất nhiên là Hòa Ái. Và thưa quý vị, không ngoài dự đoán, bộ phim Birdman của đạo diễn Alejandro đã giành chiến thắng ở hạng mục phim hay nhất. Ngoài ra thì bộ phim này còn giành được 3 giải thưởng khác là đạo diễn xuất sắc, kịch bản gốc xuất sắc và quay phim xuất sắc. Về nam nữ diễn viên chính thì nữ diễn viên Julianne Moore trong vai diễn Still Alice và Eddie Redmayne trong phim The Theory of Everything đã giành được tượng vàng. Ngoài ra thì nam nữ diễn viên phụ đã về tay nữ diễn viên Patricia Arquette trong bộ phim Boyhood và nam diễn viên J.K. Simpson cho bộ phim Whiplash. Và năm nay cũng là cái năm đầu tiên mà nam diễn viên Neil Patrick Harris dẫn chương trình. Cái điều mà khán giả kỳ vọng là anh sẽ là cái người mang lại sức sống cho chương trình này. Vì hàng chục năm nay thì cái chương trình này đó, nó đã tụt hạng rất là nhiều rồi. Rất tiếc là anh cũng đã không có đưa lại cái sức sống cho cái chương trình này.
Riêng Hòa Ái đó thì theo dõi buổi lễ trao giải Oscar năm nay đó, thì Hòa Ái đặc biệt là có ấn tượng với lại Ram Moore là nhà biên kịch trẻ của bộ phim là The Imitation Game. Lên sân khấu nhận tượng vàng Oscar đó thì anh đã chia sẻ cái câu chuyện đầy cảm động của chính bản thân mình khi mà anh cho biết rằng là anh đã từng tự tử ở tuổi 16 vì xu hướng tình dục của mình, nhưng mà sau đó thì đã nỗ lực vượt qua để mà có được cái sự thừa nhận như là ngày hôm nay.
Nhân Hòa Ái nói thế thì ngoài ra cái việc mà Hàn Lâm điện ảnh Hoa Kỳ trao tặng giải Oscar cho cái bộ phim tài liệu Citizen Four cũng là một cái điểm thú vị. Đây được coi là một cái vinh dự dành cho những nhà báo và nghệ sĩ bất khuất khi mà họ dám can đảm vượt qua những cái nỗi sợ hãi để mà thực hiện cái cuốn phim về những cái tiết lộ động trời của cựu điệp viên Mỹ Edward Snowden đó.
Trở lại Việt Nam thì trong tuần qua cũng có vô số các hoạt động lễ hội trong những ngày lễ Tết. Và ở Việt Nam thì nhiều người có câu là đêm 30 Tết mà không xem
táo quân,
không xem táo quân là không còn gì là Tết nữa. Nhưng mà năm nay đó thì với vô số các luật lệ và khắt khe kiểm duyệt cho nên táo quân đã không còn đất để diễn, làm cho khán giả rất thất vọng. Thì thưa quý vị, một năm chỉ có một ngày khán giả được phép cười thả ga, cười hả hê, bởi vì táo quân luôn có cái nhìn xác thực lên án cái xấu của xã hội, đưa những cái chủ đề nhạy cảm ra trước bàn dân thiên hạ mà không có bị khiển trách hoặc là bị phạt. Nhưng mà năm nay tất cả các táo đã không có còn theo từng ngành nữa, mà họ phân chia theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thì cái sự thay đổi này không đem lại sự tươi mới mà chỉ làm cho chương trình nó bị cùng đi trong cái vai trò của những nhà phản biện. Rõ ràng là cái việc không nhắc tên các ngành cụ thể làm cho khán giả cảm thấy táo quân như là tránh né đến các nhân vật quan trọng. Và nhìn tổng thể thì táo quân năm nay chỉ điểm tin mà thiếu đi cái điểm nhấn. Thì nhiều nhà phê bình lên tiếng kêu gọi nên từ biệt táo quân và cho rằng là thà chia tay trong tiếc nuối và ngay cả khi mà nó đang ở trong thời kỳ rực rỡ nhất, còn hơn là tiếp tục kéo dài mà không còn sức sáng tạo mới mẻ cho khán giả. Một số khác thì lại cho rằng là chương trình quá nhảm rồi, quá lúng túng, nếu mà đã bị cắt rồi đó, bị duyệt quá mức thì nên bỏ đi, cố mà làm gì nữa. Chẳng lẽ thì những người đúng rồi, không lẽ họ không thấy dở hay sao? Nói tóm lại là chương trình không có mang lại nhiều hứng thú đâu năm cho người dân chút nào.
Cảm ơn Hòa Ái. Vẫn tình liên quan thì Trần Như cũng xin điểm qua một số sự kiện sau. Thưa quý vị, mặc cho bao đề xuất bỏ lễ chém lợn, nhưng mà đúng chính ngọ mùng 6 Tết Ất Mùi, nghi thức chém lợn tại làng Ném Thượng đã được diễn ra. Khác với mọi năm thì năm nay đã nghi lễ diễn ra khá nhanh chóng và những hình ảnh phản cảm như lấy tiền dính vào máu lợn để lấy may đó không còn nhiều như trước. Trong khi đó thì lễ kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa cũng đã diễn ra tại Bình Định, đặc biệt là màn hoạt cảnh diễn lại cảnh tiến công vây thành Thăng Long. Điểm đặc biệt đó được nhiều người dân thắc mắc là tại sao chiến thắng thì cái ngọn cờ đỏ sao vàng và cờ búa liềm lại được cầm tung bay trên nóc hoàn thành như thế. Nhiều người đặt cái câu hỏi là mùa xuân 1789 thì làm gì mà có đã có cờ đỏ sao vàng mà
phải là cờ của Quang Trung chứ đúng không ấy?
Dạ, chính Hoa Ái cũng là đang thắc mắc, nhưng mà cái câu hỏi này khó quá cho nên không biết trả lời làm sao vậy. Phải bỏ qua thôi. Và vẫn liên quan đến lễ hội đó, thì tuần qua là tại đền Giống đã xảy ra một cái cuộc hỗn loạn,
là
bởi vì họ tranh lọc. Vâng, đúng thế thưa quý vị, vào sáng ngày 24 tháng 2 đó thì tại đền Giống đã diễn ra cái lễ hội để tưởng nhớ Thánh Giống là vị anh hùng đánh thắng giặc Ân, đem lại hòa bình cho đất nước. Nhưng mà nghi thức chính lễ hội là rước kiệu hoa tre, nhiệm vụ của đoàn là phải rước qua các đền và kết thúc tại đền Hạ. Tuy nhiên khi mà kiệu đến đền thượng đã bị hàng chục thanh niên lao vào cướp để mà lấy may mắn cho cả năm. Nhiều người cầm cả gậy để mà bục tới tấp vào đội bảo vệ kiệu luôn. Cái cảnh hỗn loạn này diễn ra vài phút nhưng mà cũng đủ làm cho du khách thấy ngán ngẩm và thật sự rất là kinh sợ. Nhiều thanh niên thấy đánh nhau cũng hùa vào tham gia, thì không chỉ kiệu hoa tre bị tranh giành mà kiệu trầu cao cũng bị hàng chục thanh niên lao vào cướp và giật.
Hết ngôn từ để mà tả được phải không ạ? Các thánh các thần đó, mà nhìn thấy cái cảnh này thì chắc cũng chán bỏ đi luôn đó, cho nó lành, chứ nếu không lại bị mang tiếng là lễ hội của mình mà là làm xảy ra cái việc
ẩu đả đánh nhau. Dạ, nhưng mà nói tóm lại thì thật sự là ý thức của một số người Việt Nam mình đó thì còn kém quá, rồi lâu dài trở thành cái truyền thống văn hóa.
Vâng, đúng thế đó. Và sau cùng thưa quý vị, ngày Tết thì người Việt Nam chúng ta thường có cái tập tục là khai bút đầu xuân đúng không ấy?
Dạ phải.
Và để giữ truyền thống đó thì sáng 23 tháng 2 các nhà lãnh đạo Hà Nội và Bộ Giáo dục Đào tạo đã tổ chức lễ khai bút đầu xuân tại đình thờ nhà giáo Chu Văn An. Buổi lễ có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng các lãnh đạo huyện. Năm chữ được chọn khai bút là Đức, Trí, Học, Thành, Nhân. Được biết đó là khai bút đầu xuân là cái việc làm nhằm khuyến khích xã hội học tập và rèn luyện đó phải.
Đúng như vậy, nhưng mà khuyến khích xã hội học tập mà các vị ấy lại khai bút cái kiểu là đồ lên từng cái nét chữ đã vạch sẵn ra thì không biết là nó có phản tác dụng hay không ha.
Có nhiều lời bình luận cho rằng là cứ như vậy thì các vị ấy đang tập tô màu, nên mới có cái câu là dân bao nhiêu triệu, ai người lớn, nước mấy ngàn năm vẫn trẻ con. Vâng.
Vâng, đúng thế. Cảm ơn Trân Như và cũng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình đến phút cuối. Cầu chúc quý vị một tuần lễ thật bình an và mong quý vị trở lại đón xem vào tuần sau.
Vâng, cũng trong chương trình này thì Trân Như và Hòa Ái cũng cầu chúc quý một năm mới thật an khang và thịnh vượng, và hẹn gặp lại quý vị vào lần sau.
Chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ email vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban cùng Hòa Ái trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
Xuân này con về, mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân về mưa hạt hiu, vườn xưa giờ sắc hoa rơi rụng. Xuân về không mẹ, nụ hoa kém tươi. Xuân này con về mẹ ở đâu? Bao mùa xuân hẹn con vẫn đi, đời trai như cánh chim phiêu bạt. Bao lần xuân về để mẹ hỏi ngóng trông. Mẹ ơi, trong thời chính chiến bao mùa xuân con chẳng về nhà, thanh bình chưa biết vui.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.